Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 1569, thành thị giết chóc 1, góc truyện audio.com, cứ ném ở đây, sẽ không bị phát hiện chứ. Không có việc gì, lúc cô ta ra ngoài không có ai nhìn thấy, chỉ có thể đổ thừa vận khí cô ta không tốt bị người ta giết. Âm thanh trò chuyện ngừng lại một chút, tiếp theo là thanh âm của một nữ nhân vang lên, đi, âm thanh đóng cửa tiếng bước chân dần dần đi xa. Minh Thù đang nằm trên một tảng đá lạnh lẽo, một hồi lâu mới xoay người, máu trên ngực không ngừng thấm ra bên ngoài. Cô miễn cưỡng mở mắt ra, bốn phía căn phòng nhỏ hẹp, một mảnh hỗn độn, tia sáng mờ nhạt. Ngực có vết tích bị dao đâm, trên người còn có rất nhiều vết thương, lúc này đều đang chảy máu. Tiếp tục như thế sẽ tử vong vì mất máu quá nhiều à. Thật đói, Minh Thù tìm tòi trên mặt đất một chút, tìm được một công cụ có thể dùng để tự sát. Dạng thân thể này, căn bản là sống không nổi. Kẹt kẹt, cửa đột nhiên bị đẩy ra, một cái đầu từ bên ngoài thò vào. Người bên ngoài đối đầu với ánh mắt của Minh Thù, con ngươi có chút sáng lên. Cô chưa chết, đang chuẩn bị tự sát Minh Thù. Ra ngoài, người kia vừa bước chân vào, bỗng nhiên thu hồi lại. Tôi không có ác ý, tôi chỉ là... Ra ngoài, đừng làm phiền trẫm tự sát. Người kia bị dọa cho phát sợ, lui ra khỏi phòng đóng cửa lại. Minh Thù mò thú nhỏ ra để nó trông chừng, sau đó yên tâm tự sát. Gạch nối, nguyên chủ tên là Nguyên Miểu, sinh viên năm 3, ngày nào đó tỉnh lại đột nhiên liền phát hiện thành phố của mình đã thay đổi. Thời gian của toàn bộ thế giới đều bị đình chỉ, mọi người lâm vào trong khủng hoảng. Mà vừa lúc này, tất cả mọi người đều có thể thấy được quy tắc được công bố trên các thiết bị điện tử. Muốn sinh tồn ở chỗ này, mỗi ngày nhất định phải giết một người để lấy điểm sống sót của mình. Đúng thế, một người tương đương với một điểm sống sót, không còn điểm sống sót liền tự động tử vong ở chỗ này. Lúc ban đầu, không ai dám động thủ giết người, cơ hồ 90% người đều chết hết. Nhưng tựa hồ để bảo đảm trò chơi này có thể tiếp tục, tất cả mọi người đều một lần nữa trở lại lúc bắt đầu. Có thể nghiệm trước đó, ý nghĩ muốn sống có thể để cho một người cầm dao đâm người thân của mình. Mọi người lâm vào hỗn loạn tự giết lẫn nhau. Nguyên chủ không muốn giết người, nhưng có người muốn giết cô tự vệ giết chết người kia cho nên liền sống qua ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên kết thúc người còn sống không đến một nửa. Cả thành phố đều tràn ngập máu, nhưng rất nhanh, những thi thể này liền không nhìn thấy. Nếu như không phải vết máu vẫn còn, bọn họ cũng hoài nghi đây tất cả đều là đang nằm mơ. Bọn họ thật sự giết người. Hai ngày sau đó, nguyên chủ đều ở vào tình thế như vậy vượt qua. Cô không muốn chết, cô muốn sống, cho nên chỉ có thể không ngừng mạnh lên, thích ứng quy tắc này. Lúc đầu cô cũng muốn tìm biện pháp trở về, nhưng theo thời gian trôi qua cũng không có bất kỳ người nào có manh mối. Ai cũng không biết nên làm thế nào để trở về. Sau đó có người phát hiện thành phố này kỳ thật không ngừng có người mới gia nhập, bởi vì bọn họ mỗi ngày đều phải giết chết một người để bảo tồn điểm sống sót của mình. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, nhân số bên trong thành phố vẫn như cũ. Mãi đến lúc có một nữ nhân tên Trang Tĩnh xuất hiện. Trang Tĩnh gia nhập thế lực của nguyên chủ thời. Góc truyện audio.com, gian dài như vậy đã đủ để cho người sống sót thành lập thế lực. Mà nguyên chủ ở trong thế lực này cũng coi như là một nhân vật. Nhưng sau khi Trang Tĩnh xuất hiện, tình huống bắt đầu nghịch chuyển. Những người kia luôn luôn vây quanh Trang Tĩnh, nguyên chủ không thích Trang Tĩnh, luôn cảm thấy cô ta xuất hiện quá đột ngột, thế nhưng sự nghi vấn của cô bên trong thế lực lại biến thành cô bụng dạ hẹp hòi. Nguyên chủ bí mật theo dõi Trang Tĩnh, sau khi Trang Tĩnh phát hiện đã mấy lần hãm hại cô. Không có bằng chứng, cuối cùng còn bị người ta cảm thấy cô cố tình gây sự, nguyên chủ có lý cũng không có chỗ nói. Cứ như vậy tiếng nói của nguyên chủ bên trong thế lực càng ngày càng thấp. Ân oán của nguyên chủ cùng Trang Tĩnh cũng ngày càng dày đặc. Mãi đến lần này, Trang Tĩnh bộ dạng khả nghi dẫn người ra ngoài, nguyên chủ theo dõi cô ta, lại phát hiện Trang Tĩnh là cố ý dẫn dụ cô ra để diệt trừ cô. Cuối cùng, cho nên nguyên chủ liền bị diệt trừ. Nếu như Trang Tĩnh có hào quang của nhân vật chính, vậy nguyên chủ chính là một nhân vật phản diện chết giữa đường. Đáng tiếc, gạch nối, Minh Thù tiếp thu xong ký ức đứng dậy hoạt động thân thể một chút. Thế giới này lại mẹ nó là một cái. Thế giới cần đoạt đồ ăn vặt, tại sao phải muốn tàn nhẫn như vậy đối với trẫm? Trước tiên tìm một nơi kiểm tra điểm sống sót của mình. Điểm sống sót kiểm tra rất dễ, bất kỳ một thiết bị điện tử nào chỉ cần nhập tên vào liền có thể tra được điểm sống sót của mình. Điểm sống sót có thể dự trữ, cũng không cần ngươi mỗi ngày giết. Cho nên giết càng nhiều người, điểm sống sót càng cao. Mà điểm sống sót hiện tại đã có thể dùng để đổi lấy đồ ăn cùng một vài thứ cần thiết. Bất quá điểm sống sót cũng không thể cướp đoạt, Nói cách khác, ngươi giết người kia coi như người đó có rất nhiều điểm sống sót, nhưng ngươi giết hắn cũng chỉ có thể lấy được một ít điểm sống sót. Đương nhiên, đạo cao một thước ma cao một trượng, nếu muốn đoạt điểm sống sót chỉ cần bắt người lại ép buộc bọn họ tiến hành giao dịch là được. Minh Thù nhặt thú nhỏ lên kéo cửa ra ngoài, người mới vừa rồi đang núp phía sau một đống thùng giấy bên ngoài, lúc này nghe thấy thanh âm lại cẩn thận nhô một cái đầu ra. Tuổi không lớn lắm, tóc ngắn ngang tai, mặc một bộ đồng phục, trên ngực còn in tên của một trường trung học nào đó, quần áo cũng còn rất sạch sẽ. Trong con ngươi lộ ra sự mờ mịt cùng sợ hãi, tựa hồ không biết mình đang ở đâu, xảy ra chuyện gì. Minh Thù nhìn hắn một chút, người kia có chút co rúm người lại, tựa hồ kỳ quái, vừa rồi Minh Thù đều sắp phải chết, hiện tại sao lại đột nhiên không sao. Đây là một công ty, nơi vừa rồi cô bị nhốt là một văn phòng. Minh Thù nhìn thấy trước đại sảnh có máy tính, cô trực tiếp đi qua. Màn ảnh máy tính dừng lại tại một giao diện màu đen, phía trên là một ký hiệu lưỡi hái của tử thần. Tất cả thiết bị điện tử trên thế giới này đều là như vậy. Bình thường chỉ có máy tính, điện thoại, máy tính bảng đều có thể truyền vào, còn lại chính là trưng bày. Thế giới này sớm đã cúp điện, nhưng máy tính điện thoại vẫn có thể vận hành. Không cần điện chính là trâu bò như vậy, cũng không biết là nguyên lý gì. Còn có người đã nghiên cứu qua cái ký hiệu này, nhưng đáng tiếc không có phát hiện đầu mối hữu dụng gì. Có lẽ trò chơi này tên là Góc Chuyện Audio.com, Final Destination thì sao, người ta làm ký hiệu lưỡi hái tử thần, hoàn toàn không có mao bệnh. Minh Thù di chuyển con chuột, hình ảnh chuyển động, kiểm tra, giao dịch, giao diện chỉ có hai lựa chọn. Minh Thù lựa chọn kiểm tra, nhập tên của nguyên chủ vào. Minh Thù nhìn điểm sống sót của mình không? Không, bởi vì nguyên nhân chết qua một lần cho nên về không sao. Con bà nó, đây là sắp chết à. Minh Thù ngó ngó thiếu niên bên kia muốn tới đây lại sợ hãi ôm chặt một cây gậy, con người có chút nheo lại, độ cong trên khóe môi có chút làm người ta sợ hãi. Thiếu niên bỗng nhiên vọt vào thùng giấy đằng sau. Minh Thù xách một tiếng, đồ hèn nhát, Minh Thù sờ lấy bụng đi ra ngoài. Bên ngoài là một lối đi, trên đường phố khắp nơi đều là vết máu, có chút thủy tinh đã vỡ vụn, tiêu điều bừa bộn, ánh nắng có chút gắt gao rơi vào trên làn da nóng hổi. Minh Thù phân rõ phương hướng một chút, lựa chọn đi bên trái. Cách chương